Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, đêm hôm nay đó chúng tôi xin chia sẻ về nội dung của bài ca Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Đặng Viết Lệ, qua sự trình bày của nhóm AC&M.
Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao,
hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mình. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư,
và sao không là bao là dâu là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung,
sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc,
sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
Phân tích tư tưởng Phật giáo thông qua các bản nhạc đó là một sự tiếp biến văn hóa. Hiếm khi ta tìm thấy một bài nhạc có tư tưởng Phật học và nhạc khúc của nó đó tạo ra được cái độ cảm ở người nghe. Có bài hay về tư tưởng đó thì điệu nó quá u buồn hay là quá sốc nổi. Có bài đó thì đặt yêu cầu về các cái cung bậc của nhạc, nhưng tư tưởng có phần hay buồn hoặc là bị là đặt nặng quá nhiều về cái tinh thần vô ngã, vô thường, mà vốn dĩ đó nó không cần thiết phải như thế. Bài Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đó cũng có không khí buồn. Lời thơ thì rất là hùng hồn, ý tưởng rất phong phú, và phổ nhạc buồn đó nó làm cho khi nghe đó mình cũng buồn theo. Chỉ có 12 câu thơ được chia làm hai phần. Phần một á như là lời kêu gọi, Và phần thứ hai đó là hàng loạt các cái phản vấn buộc tất cả mọi người hãy tự suy nghĩ về chính mình bằng những câu hỏi rất lớn là sao không chấm 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 chấm. Ta có thể áp dụng cái công thức này để có thể đặt ra những câu hỏi cho các tình huống diễn ra trong cuộc đời của mình. Và dĩ nhiên tân ngữ làm sao phủ định từ không á, phải là những cái có giá trị nhân văn, đạo đức, giải nghĩa cho cuộc đời. Thì cái việc đặt câu hỏi tại sao không, thực hiện những điều đó, làm những việc đó, ứng dụng những điều đó, hành trì những việc đó, nó trở thành như là một cái sự tiếc nuối và là một cái câu phản vấn để chúng ta tỉnh giấc lại nếu trong quá khứ hoặc là thời gian vừa qua đó có khuynh hướng đi lệch lạc hoặc là chưa phát huy được hết tất cả những năng lực, những giá trị mình cần đầu tư để đạt được. Đặt tựa đề cho nó là khát vọng thì nghĩa nó không có mô tả hết được những thứ cần có. Trong khi nội dung của nó đó khích lệ cho ta về một cái mô hình sống mà trong đó tinh thần tích cực, rộng lượng, bao dung, vô ngã, vị tha đó được xem như là những chất liệu để đời sống nó có thêm chất lượng. Và như vậy nếu ta có thể đổi lại tựa đề đó thì nó có thể là sống và hạnh phúc, là sống để hạnh phúc, hay là nghệ thuật sống gì đó cũng được. Còn nó khát vọng thì nó chỉ phản ánh được cái ước nguyện của con người đó. Và giữa ước nguyện với thế giới thực tại đó bao giờ cũng có những khoảng cách bởi các dấu chấm. Mỗi một dấu chấm góp phần tạo ra những khoảng cách giữa nhân ước nguyện và quả thực tế đó có thể rất dài và cũng có thể rất ngắn, lệ thuộc hoàn toàn vào quyết tâm thực hiện của chúng ta hay là chỉ đơn thuần chỉ là những ước muốn mà thôi. Khát vọng thì nó đòi hỏi đến đối tượng của nó và giá trị của những khát vọng tích cực đó mới góp phần tạo ra chất liệu cho cuộc sống có giá trị. Còn bằng ngược lại đó thì khát vọng nhiều chừng nào mà thiếu giá trị hiện thực thì nỗi khổ niềm đau do cầu bắt đắc đó gia tăng chừng đó. Ta có thể sử dụng những tư tưởng và nội dung trong bài thơ này trở thành những đề tài để quán chiếu. Tác giả không biết có phải là Phật tử hay không, nhưng nội dung á rất là tích cực. Mặc dù gọi là khát vọng nhưng trên thực tế nó như là một sự phát nguyện để làm cho mình tốt hơn, có giá trị hơn, đóng góp nhiều hơn. Nếu ta để ý cái mô tiếp các đối tượng được nêu ra như là mục tiêu của sự khát vọng đó thì hình ảnh của nó vô cùng ấn tượng, mạnh, và nó đẩy mình tới phía trước như là một cái sự cam kết cần phải thực hiện chứ không chỉ đơn thuần là một mơ ước. Các hình ảnh đó bao gồm sông, núi, biển, gió, mây, phù sa, mặt trời và bài ca. Hầu như ta không tìm thấy trong bài thơ này bất cứ một hình ảnh nào gợi lên cái sự tiêu cực để làm cho con người an phận thủ thường chấp nhận mọi thứ diễn ra như là sự an bài của định mệnh, mà luôn luôn áp dụng cái công thức quán chiếu của Phật giáo từ một hình ảnh vật lý tích cực để tạo ra một cái nội dung tâm linh vượt trội hơn đó. Giá trị của quán chiếu là nằm ở chỗ này. Còn nếu không đạt được giá trị tâm linh sau đối tượng quán chiếu đó thì cái mà chúng ta sẽ bị vướng vào đó là ảo tưởng. một em bé bán vé số có thể có ảo tưởng rằng cậu ta hoặc cô ta sẽ trúng số độc đắc, làm lại cuộc đời của mình, trở thành là người đại gia, nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy, sống hạnh phúc. Tất cả những sự kéo theo sau của cái ước nguyện thầm kín này đó, phần lớn nó chỉ tồn tại là ước nguyện thôi, bởi vì nó không có chánh nhân, không có duyên nhân để cho một kết quả trở thành một hiện thực. Trong khi đó, tiến trình quán chiếu ta thấy luôn luôn nó có hai vế. Vế một là dựa vào một hình ảnh cụ thể nào đó để ta hình dung, và cái vế thứ hai là một ẩn số, như là một dấu hỏi ta hướng về để đạt được nó ở trong tầm tay của mình, tức là rất là thực tế chứ không có vòng vo và không có viễn vọng. Chẳng hạn như khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật với hình thức triết lý đó, thì đối tượng ta quán chiếu đó là tuệ giác không giới hạn, con xin quay về nương tựa. Kiên trì và tinh tấn không giới hạn, con xin quay về nương tựa, đó là hai nội dung chính của vô lượng quan và vô lượng thọ. Như vậy cái ta đạt được là cái gì? Dĩ nhiên không đơn giản và dừng lại ở chỗ có đủ điều kiện để được vãng sanh Tây Phương, mà nằm ở chỗ là phát huy cái tính giác ở mỗi con người, phát huy sự tinh tấn để tính giác đó được hình thành, tồn tại và hòa với chúng ta là một. Cho nên đối tượng của sự quán chiếu Nam Mô A Di Đà Phật là tuệ giác vô lượng, là tinh tấn kiên trì vô lượng, nghĩa là từ một Đức Phật như là một danh từ riêng, Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương, trở thành một cái tính năng giác ngộ vốn được mở mắt từ Đức Phật ngủ quên ở trong tâm thức của mỗi con người. Như vậy tính giác trên nền tảng của tinh tấn và kiên trì đó được xem là đối tượng được kéo theo sau như là kết quả của sự hành trì thông qua quán chiếu. Cho nên là trong quán chiếu với đạo Phật đó, nó luôn có cái kết quả tích cực hơn so với đối tượng mà ta sử dụng trong tiến trình hình dung. Bằng phương pháp này đó thì các dữ liệu thế gian đều có thể trở thành một công cụ để phát huy Phật pháp. Các tổ đã có câu phát biểu là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp là vậy, tức là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời đều có thể được sử dụng như là một Phật pháp, với điều kiện là ta nhìn nó, đánh giá nó, xử lý nó dưới cặp mắt của quán chiếu thì nó khác liền hoàn toàn. Cũng tương tự theo cách thức đó đó, chúng tôi sử dụng ý thơ và lời nhạc của bài Khát Vọng này để ta tìm ra những ý tưởng mà Đạo Phật luôn luôn khích lệ chúng ta hướng về. Hãy sống như đề sông để biết yêu nguồn cội. Cái mối liên hệ giữa sông và nguồn cội là nhân quả. Nếu không có nguồn gốc thì các con sông không có mặt. Dòng con sông đó là Mekong hay là sông Hằng hay là bất cứ một con sông gì dài nhất trên hành tinh này cũng đều có cái điểm xuất phát của nó. Con sông Hằng tại Ấn Độ đó, nó trải qua rất nhiều các bang của nước này và ảnh hưởng đến các con sông lớn như Mekong của Việt Nam và khu vực, với lại phát xuất từ một cái điểm rất nhỏ, nhỏ giọt giọt thôi, mà càng lớn đó, nó lại càng tuôn trào. Khi ta nhìn thấy đường kính của sông Hằng dài cây số ở cái quãng gần tiếp giáp với biển đó, ta có cảm giác rằng là ở cái điểm xuất phát của nó phải lớn hơn, ngày càng nhỏ lại từ từ, phải không ạ? Nhưng không ngờ đó là nó phát triển theo cái chiều thuận của, theo cái chiều nghịch của hình tam giác, xuất phát nhỏ ngày càng tiến triển thì mở rộng đường kính nó hơn, và đỉnh điểm tiếp giáp với biển thì nó lại lớn hơn nữa, đến độ là xóa cái ranh giới giữa sông và biển. Cho nên hãy thực tập sống như là một đề sông, để ta thấy được cái giá trị của uống nước giới nguồn, biết được cái nguồn cội. Và nếu mỗi con người đều biết được cái nguồn cội của mình là cha mẹ, ông bà, tổ tiên, thì mọi ơn nghĩa trong cuộc đời này đó, ta dành tặng cho cha mẹ, hai đấng thiêng liêng nhất, và ông bà tổ tiên. Nó khác với quan niệm của các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, là ta biết ơn Thượng Đế, mà dù Thượng Đế không làm gì giúp cho mình đó. Sự sống là tinh ra chứng mẹ do cha mẹ tạo ra, nhưng mà lại mang ơn Thượng Đế. Chén cơm manh áo là do biết bao nhiêu người chân lắm tay bùn hy sinh làm những công việc tay chân để sao được vận hành theo cách thế của nó. Rồi khi sử dụng các giá trị này, ta không biết ơn mà lại nhớ ông Thượng Đế, cảm kích ông thần linh, hết sức là viễn vông, không có thiết thực. Rồi đạo Phật dạy chúng ta là ơn chúng sinh với mọi thành phần, bởi vì nếu không có người làm công việc A, kẻ làm cái nghề B, thì xã hội nó sẽ đứng yên chỗ. Do đó khi tiếp nhận bất cứ một dịch vụ gì do chính mình bỏ tiền ra, thì ta cũng phải thể hiện cái lòng biết ơn. Và sự thực tập như thế đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành một cái người là đền ơn đáp nghĩa. Đạo Phật nổi tiếng là đạo tri ân, cho nên văn hóa thờ ông bà của Việt Nam đó gần và trở thành là đạo Phật, là bởi vì đạo Phật đưa vai trò của ông bà lên như là các vị Phật trong nhà. Thế nghĩa là thay vì thờ Phật ở chùa thì ta thờ cha mẹ, ông bà. Đó là cái đạo lý rất là thiết thực ở trong nhà của mình. Và làm tròn được nhân đạo đó đó, thì Phật đạo mới có thể phát huy được. Khi ta biết nói những lời cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn tất cả chúng sinh đó, thì ta là người rất là minh triết, rõ ràng, và biết đâu là nguồn cội. Và đây cũng chính là một trong những phương tiện để giúp cho mình được hạnh phúc lớn nhất. Bởi vì đáp lại cái tấm lòng đền ơn và biết ơn của ta đó, thì mọi người sẽ có một sự phản hồi rất là tích cực. Và đây cũng chính là nền tảng của đắc nhân tâm. Nếu những người chủ lao động mà biết ơn những người hợp tác lao động với mình, bởi vì nếu thiếu họ đó thì cái công ăn việc làm nó không được phát triển, và các lợi nhuận kinh tế nó cũng vẫy tay chào. Cho nên là người chủ lao động biết ơn người lao động, người lao động biết ơn chủ lao động, trong một mối tương quan xã hội hai chiều. Và khi thể hiện cái sự ơn nghĩa như thế đó, thì những cái xích mích, những bất đồng nó không trở thành là một cái vấn nạn để người ta phải tố tụng đưa nhân ra tòa, mà nó trở thành là một cái cách thức để giải quyết im xuôi. Giờ mọi vấn nạn nhỏ nhỏ nó không đáng để phải bận tâm, tức là ta có cái tầm nhìn nó rộng hơn, bởi vì ta thấy được cái nguồn gốc, những cái diễn tiến, những cái phát triển, những cái đóng góp và các cái giá trị được xây dựng xung quanh các cái diễn tiến đó. Sống như là đề sông, không chỉ ta biết được cái nguồn cội mà còn hiểu được cái vô thường và vô ngã, thì con sông nó không phải là một cái khối thống nhất, nó được kết nối bởi các nguyên tử, phân tử H và O2. Nhưng mà với một cái sức chảy rất mạnh tùy theo cái tác động của gió và các cái lưu vực cao và thấp khác nhau. Nhưng mà nhìn từ xa ta tưởng như là một cái dải thống nhất, cho nên bản chất của một dòng sông đó là vô ngã. Nếu các yếu tố H và O2 đó đều cho mình là quan trọng, không chịu nói kết lại đó, thì sông đó sẽ chẳng trở thành là nước, và cũng chẳng trở thành là sông. nó chỉ là các phân tử rơi rạc thôi, nhưng nhờ nó nối kết với nhau, không có nguyên tử nào, phân tử nào xem nó là quan trọng hết á. Cho nên dòng sông có cái chức năng của nó phục vụ cho giao thông, mà có một quãng lịch sử đó thì nó đóng vai trò gần như là quan trọng bậc nhất, như là trong thời kỳ Trung Cổ. Cái gì vô ngã luôn luôn là vô thường, cho nên mực nước của sông không bao giờ giữ nguyên như thế, nó phải tùy thuận theo con trăng và mặt trời. Khi nước ròng, khi nước cao, và các hoạt động của đời sống nông thôn của con người đó, nó lệ thuộc vào nước của con sông. Vì vậy bản chất của con sông nó gắn liền với cuộc sống. Vì đó nhìn hình ảnh con sông để ta học được bài học nhớ nguồn, quán chiếu hình ảnh con sông để ta học được cái triết lý vô ngã và vô thường trong các đóng góp, và do vậy ta trở thành là một con người rất là cao thượng. Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao. Đây là một sự so sánh lấy cái cao hơn, tốt hơn, đẹp hơn làm hệ quy chiếu, chứ phải lấy mình làm trọng tâm. So sánh mình với núi thì mình rất là nhỏ bé và núi rất là cao. So mình với hạt cát thì tâm cống cao ngã mạn bắt đầu trỗi dậy. Cho nên trong sự tiến bộ đó, ta phải lấy những đối tượng lớn hơn, cao hơn, quan trọng hơn, thành công hơn để ta hướng về, thì cái ta đạt được đó nó sẽ vượt lên trên mức độ trung bình, có thể là khá, có thể là giỏi, có thể là tiên tiến, có thể là xuất sắc. Trong luận đó, thì các tổ có dạy chúng ta là hãy quán chiếu mình như là lửa con đom đóm, trong khi so sánh với Đức Phật như là lửa mặt trời. Thì con đom đóm đó, tức là kiến thức giới hạn của mình, không có lý do gì để ngạo mạn, tại vì cái mà mình có được đó chẳng là bao so với mặt trời. Mặt trời chiếu soi cả ngày lẫn đêm, cho nên con đom đóm đó nó chỉ lập lòe ánh sáng vào ban đêm thôi, và nó không có khả năng để làm cho các lá có thêm diệp lục tố, và nó không hỗ trợ được cái sức sống cho các chủng loại sinh vật ở trên địa cầu này như là bản thân của mặt trời. Cho nên so sánh như vậy đó thì những thành công, những đóng góp của chúng ta, ta không có lý do để thỏa mãn nó, hãnh diện nó, tự hào nó, và do vậy không dừng lại và không ngủ quên trên chiến thắng. Cho nên nó thúc đẩy ta đi tới phía trước thôi. Lúc nào cũng phải nhìn sống cố gắng như là một ngọn đồi để hướng tới những cái tầm cao. Từ một ngọn đồi ta nâng lên trở thành một ngọn núi, từ một ngọn núi độc lập ta liên kết đến những dãy núi liên hoàn, từ thành những cái dãy Trường Sơn, Vạn Lý Trường Thành, và cao nhất như là núi Tu Di. Tức là không cho phép mình hài lòng với những thành quả mình đạt, lúc nào cũng hướng tới, hướng lên, và không bao giờ để cho mình cống cao ngã mạn với những cái dưới hơn mình, thấp hơn mình. Cái tầm cao đó là tầm nhìn xa. Có rất nhiều người trong chúng ta có kiến thức, có điều kiện, nhưng lúc mà mình nhìn rất là gần mà chỉ lo cho bản thân mình thôi, không nghĩ đến lý tưởng, cũng không bận tâm gì đến tương lai, cũng không lo lắng gì cho ai, cứ an phận rằng là miễn mình là có đủ ba bữa cơm, áo quần mặc, trang sức phẩm để làm đẹp, không khí để thở, máy ấm gia đình để sinh hoạt, như thế là đủ rồi. Và khi làm gì đó thì tự an ủi một cách sai lầm rằng bon chen với đời làm chi. Nhiều khi nỗ lực phấn đấu vươn lên mà nói bon chen sao được. Bon chen nó thuộc về thái độ, còn nỗ lực đó, nó thuộc về sự tinh tấn. Mà bản chất của cuộc đời vận hành nó phải liên hệ đến tinh tấn không ngừng. Và đây chính là một trong sáu hoàn thiện mà Đức Phật khuyến tất cả chúng ta cùng làm. Cho nên tập bỏ qua những cái thói quen suy nghĩ nhỏ, hẹp hòi, ích kỷ, để tâm của mình trở thành là một người cao thượng. Nhìn lấy núi là thấy được sự cao thượng, và liên tưởng đến hình ảnh núi cao hơn mọi thứ, đứng trên núi có thể nhìn thấy được các sự vật xung quanh, nó tạo cho mình có một cái tầm nhìn toàn diện bao quát. Và khi tâm mình nó thoáng rộng như là một quả núi với cái tầm cao và tầm rộng đó, thì mọi vấn đề sẽ được chúng ta đánh giá phán đoán, giải quyết nó một cách rất là tích cực. Không nên thành kiến, chủ quan, ác kiến, mặc cảm khi đánh giá một vấn đề, một con người hay giải quyết một sự kiện liên hệ đến bất cứ một con người nào đó. Ta phải tập có một cái tầm nhìn bao quát như là đối vậy. Đức Phật nói ngay sau khi Ngài chứng đắc được đạo quả vô thượng bồ đề rằng là Ngài giống như là người đang đứng ở trên một núi cao, có thể thấy rõ mồn một tất cả mọi sự vật diễn tiến ở dưới chân núi và xung quanh, mà trong khi một người nào đó đang đứng ở cái địa điểm A, B, C của núi sẽ không thấy được cái toàn cục này. Đứng ở chỗ nào thì bị kẹt ở cái tầm nhìn chỗ đó, đó là tính cách chủ quan. Từ lúc nó trở thành như là thiên kiến, biên kiến và rất là giới hạn. Cho nên tập có một tầm nhìn ở trên đỉnh núi, xung quanh không có một cái gì che đậy nó hết á, thì người sống với quan niệm như vậy đó sẽ có giá trị đóng góp cho cuộc đời, và tâm hồn lúc nào cũng trở thành là cao thượng. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bến rộng. Dĩ nhiên là trong giới hạn của một câu thơ đó thì ta chỉ đưa ra cái mục đích thôi, một cái đề nghị kéo theo sau là một mục đích. Mục đích thì tính là tính giá trị mà chúng ta khao khát để đạt được, còn cái đối tượng đưa ra đó là điều kiện để phấn đấu, như là chánh nhân để có được cái kết quả. Sống như là biển thì mới thấy được là bến bờ rộng. Như nếu ta ở trong sạch đó, ta thấy mọi thứ nó nhỏ bé. Sông, rập, ngòi, rồi ao, những tu động là cái nước ở trong vết chân trong. Tầm nhìn nó rộng hay là hẹp hoàn toàn lệ thuộc vào cái hoàn cảnh và những cái tác động của nó theo chiều hướng tích cực hay là tiêu cực, ảnh hưởng đến cái phán đoán của con người. Và cái ảnh hưởng này đôi lúc rất là khắc nghiệt. Cho nên để tập cho có cái tâm rộng lượng đó, thì hãy sống và hình dung mình như là biển. Cái giá trị của biển không chỉ là có bờ bến rộng, cái bờ bến rộng là hệ quả tất yếu của biển thôi, mà quan trọng hơn như trong Kinh Tăng Chi Đức Phật dạy đó, biển không chứa các xác chết, các vật hơi thối. Cho nên sau khi người ta bị đắm thuyền là chết đuối trên nó đó, vài ba ngày sau thôi là xác sẽ được đưa vào trong bờ. Nhưng nếu đó là sông á, thì xác sẽ bị chìm xuống ở dưới lòng nước. Đây là một hình ảnh khá ấn tượng mà Đức Phật đã nói về cái đức của biển và khuyên tất cả đệ tử của Ngài là hãy thực tập để có được cái đức của biển này. Cái xác có thể được hiểu như là lòng tham, lòng sân, lòng si, tất cả những cái phiền não, nghiệp chướng, cái lối ứng xử tiêu cực, những cái rác rưởi hay là cái thay thể hư thối của thói quen, bao gồm lời nói, việc làm, suy tư của chúng ta. Và phải xem cái chân tâm của mình là một biển rộng, không cho phép mình giữ lại những thứ này, có nghĩa là không để cho tâm của mình nó bị dơ như một xác chết. Lời nói, việc làm cũng thế. Một đức tính thứ hai của biển được Đức Phật nêu ra để học hỏi đó, những cái nơi này có thể dung chứa được tất cả các chủng loại sự sống hải tập, mặc dù vô cùng tận nhưng không có bao giờ là giới hạn. Số loại của các chủng loại sinh vật là nhiều, nhưng vẫn có chỗ để dung chứa. Điều đó cho thấy được cái độ sâu của biển. Và nếu ta thực tập làm sao cho tâm của mình nó sâu cũng giống như biển vậy đó, thì ta không có những cái phân biệt đối xử với đứa con A, với đứa con B. Tất cả những đứa con đều được xem là con, như là con một thôi, chứ không có con hai, con ba, con bốn, con năm. Không có những cái khuynh hướng ưu tiên cho đứa con này, rồi không ưu tiên cho những đứa con khác. Trong mối tương quan xã hội cũng thế, tức là dung chứa tất cả, nó vẫn không dẫn đến tình trạng bị đảo lộn thiên vị vân vân. Một là tính khác của biển đó là chứa các cái loại ngọc quý. Trai mà nuôi ở trong ao hồ đó thì không thể tạo ra ngọc trai quý được, mà phải nằm ở dưới lòng biển. Những hạt cát vô tình bị rớt vào ở trong cái vỏ một con trai, và con trai nó phải tiết ra một cái dịch vị để cô lập cái hạt cát này, không làm cho nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Và đây chính là cái phản ứng tự nhiên của kháng thể trong cơ thể của con trai. Và vài ba năm trôi qua đó, thì dưới cái tác dụng hóa học giữa hạt cát và cái chất dịch tiết ra từ con trai, nó sẽ tạo thành là viên ngọc trai lóng lánh, có giá trị trang sức. Ngoài viên ngọc trai ra thì lòng biển còn chứa rất nhiều các loại khoáng sản đặc biệt. Thì Đức Phật khuyên chúng ta là hãy quán chiếu cái tâm của mình cũng như là lòng biển vậy đó. Ngoài cái độ sâu, tức là được hiểu như cái tính cách sâu sắc, không có hề hợt trong đánh giá, phán đoán, ứng xử, giao tế. Có độ sâu thì ta tránh được những cái lỗi lầm do hề hợt, vội vã hoặc là bốc đồng gây ra, mà còn là cái nơi để chứa được những hạt giống tốt, giống như những viên ngọc trai dưới lòng biển. Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Ước vọng nhiều thì thấy sự mênh mông nó nhiều. Có những ước vọng nó chẳng đưa ta đi tới đâu, bởi vì ước vọng nó không đặt trên nền tảng của hiện thực. Có những ước vọng nó làm cho mình nó làm mệt mỏi, do vì cái sức ép của nó quá lớn đè lên đôi vai, và là can thiệp vào trong đầu não của mình. Cho nên ước vọng chân chính nhất vẫn phải nói kết nối với nhân quả thôi. Thực tập nhân quả nhiều đó thì sự ước vọng nó càng ít. Tại vì ta rất thực tế, làm nhiều, ước muốn ít thì thành quả cao. Ước muốn nhiều, làm ít đó, trở thành là duy lý, duy ý chí hay là lý thuyết. Nếu chúng ta chịu khó để ý tượng Thiên Tử Địa Nhãn tại chùa mình và nhiều nơi đã thờ đó, thì cái thân tượng chỉ có một thôi, mà đến 1000 bàn tay. Thực tế thì mỗi người chỉ có 2 tay thôi, 3 tay là dị dạng rồi. Một bàn tay chỉ có 5 ngón, thì một ngón thứ 6 là mắt bình thường. Tại sao Đức Phật lại có một dị dạng nghìn bàn tay? Nếu ta hiểu dưới góc độ y khoa như thế thì nó ngớ ngẩn lắm. Ở đây ta phải hiểu nó dưới góc độ biểu tượng. Một thân thể tượng trưng cho chính sách. Chính sách đó được đạo diễn bởi con mắt, tức là trí tuệ. Và mỗi bàn tay tượng trưng cho hành động, tức là chủ nghĩa ứng dụng, chứ không phải là lý thuyết. Và cái phần ứng dụng phải được triển khai từ nhiều góc độ khác nhau. Một chính sách mà cả ngàn cái ứng dụng á, thì chính sách đó sẽ rất là vững. Còn ngàn chính sách mà chỉ có một ứng dụng á, là uổng công, uổng tiền, uổng đầu tư, không có giá trị. Cho nên là sống á, hãy sống và thực tập, sống và thực hành, sống và ứng dụng tốt hơn là sống và ước vọng để thấy đời mình mong. Càng làm nhiều người ta mới thấy đời mình mong hơn. Bởi vì cái mà mình đạt được, đóng góp được, nó chẳng là bao so với cái mênh mông vô tận của cuộc sống. Một nhà bác học nào đó đã phát biểu, khi mới bắt đầu học đó thì thấy mình chẳng là bao với thế giới bao la. Rồi học một thời gian đó, thì thấy là cái kiến thức mình nó khá nhiều, nhưng mà học trở thành bác học rồi thì thấy kiến thức của mình nó chẳng là cái gì hết đó. So với cái thế giới vô cùng tận, không có cái lời gì. Kết cục không có một cái điểm dừng. Kiếp này sang kiếp khác, trải qua 100.000 kiếp, việc học vẫn tiếp tục diễn ra. Và dữ liệu mà ta đạt được như là một kiến thức, kinh nghiệm có giá trị đó chẳng là bao so với cái kho tàng mênh mông vô tận của ta. Cho nên càng học càng thấy mình ngu, tại bởi vì cái giới hạn của kiến thức ta đạt được nó chẳng là bao. Cho nên hãy sống và thực tập nhiều đó thì mới thấy là cái sự mênh mông của cuộc đời. Chỉ ước vọng thì thấy nó mông lung, còn thực tập là thấy nó cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Do đó theo tinh thần Phật dạy là không có sống trên nền tảng ước vọng, mà sống trên nền tảng của thực tập. Ta muốn cái gì thì hãy thực tập cái đó, thì ta sẽ trở thành cái đó trong tương lai. Mà nếu nỗ lực nhiều đó thì ta sẽ trở thành cái đó trong hiện tại. Thời gian của tương lai hiện tại lệ thuộc vào cái sức dụng công, sự đầu tư, phương pháp. Tám câu còn lại nó nói như là một cái phản vấn, bắt chúng ta mỗi người phải tự xét về chính mình. Để cho cuộc đời phán xét đó thì đôi lúc nó không chuẩn, bởi vì nó còn có tính cách chủ quan, bạn thù, thân sơ, rồi liên minh, bất liên minh, cái góc nhìn, sự phân tích về tính giá trị, bởi vì các ứng dụng của nó làm cho mọi thứ của chúng ta mong đợi nó chưa chắc đã được cuộc đời đánh giá đúng hay là thừa nhận một cách tích cực. Cho nên tốt nhất là hãy tự đặt ra cho mình bằng những câu mang tính là mệnh lệnh cách, nó buộc chúng ta phải tự thôi thúc, không được bỏ quên đó. Và đây chính là cái sự tinh tấn. Mỗi một tích tắc thời gian trôi qua đó, cái sự quán niệm chúng ta tiếp tục diễn ra. Và nhờ vậy nên nó làm cho mình là có trách nhiệm với sự cam kết lớn. Hành động nào có sự cam kết với nỗ lực quyết tâm dẫn đến kết quả rất nhanh chóng. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la. Ý của lời phản vấn này đó ngầm ám chỉ rằng là có lúc đó, ta trở thành lửa gây ra sức nóng biết bao nhiêu người, ta trở thành là một cái không gian chật hẹp có lối vào nhưng mà không có lối thoát. Cho nên là nhìn từ cái không gian chật hẹp đó để quan sát cái bầu trời thì bầu trời đó sẽ là một bầu trời trong lăng kính tầm nhìn của chúng ta chứ không phải là bản thân của bầu trời. Có người nhìn cái bầu trời đó qua cái lỗ dò của nóc nhà, có kẻ thì nhìn từ cái miệng giếng, có người đó thì nhìn bằng sự hình dung mô tả của người khác, có người đó thì mặt trời trước mặt mà vẫn nhắm mắt là không thèm nhìn đó, và cứ nghĩ rằng là mặt trời giống như là một cái dĩa có lửa vậy thôi. Tất cả những cái phản ánh phiến diện mà cái sai lầm vừa điêu đó sẽ làm cho chúng ta vĩnh viễn không thấy rõ được bản chất của mặt trời. Là muốn thấy được cái trời bao la không cùng đẳng đó thì ta phải trở thành gió và mây, bay lượn chỗ này đến chỗ khác không bị giới hạn, không bị dừng lại, không chín mắt, không an trụ ở một chỗ nào hết á. Thì cái mức độ di chuyển với tốc độ càng cao đó sẽ càng làm cho chúng ta cảm nhận được cái sự bao la của bầu trời chừng đó. Ta thử hình dung mây đang bay và trước mặt của nó là một ngọn núi hay là một ngọn đồi hoặc là một cây cổ thụ. Nếu mây có cảm giác rằng là do cái đồi trước mặt, cây cổ thụ hay là quả núi đó mà tôi bay không được thì mây sẽ tìm cách phản ứng lại với cái sự ngăn cản vô tình của các vật đứng trước đó, và do đó mây sẽ xem các đối vật đó là đối lực. Vì vậy đó vấn đề từ đơn giản trở nên phức tạp liền. Nếu cây cổ thụ đang đẹp, núi đồi đang xanh tươi mà các cái mây mù á lất phất bay ngang qua rồi tụ giữ lại trong khoảng một thời gian vài ba phút, làm cho cây và núi đồi có cảm giác rằng là do vì mây hiện hữu này mà cái màu sắc xanh tươi của tôi đó bị mất đi, thì mây sẽ tìm cách tiêu diệt, xin lỗi, thì cây và núi đồi sẽ tìm cách tiêu diệt mây. Và do đó từ một hiện tượng tự nhiên trong thế giới thiên nhiên đã trở thành được lý giải như là một sự sắp xếp có dụng ý, và do đó hai cái vô tình này trở thành là đối lực của nhau. Rất nhiều khi chúng ta đã ứng xử là mây có thành kiến hoặc là núi có thành kiến, và kết quả là ta trong mối tương quan với xã hội, với người khác đó, tạo ra rất nhiều vấn đề. Cho nên hay là mây là gió, tức là bay hoài để không bị dướng vào cái gì hết, và cái này Kinh điển nhà Phật gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tâm mình dướng vào trong sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp đó, nó đều tạo ra những cái hệ lụy hết đó. Và cái tâm nhìn nó bị dướng dính vào trong đó. Cái hệ quy chiếu nằm ở chỗ nào thì cái phán đoán của nhận thức nó sẽ bị lệ thuộc theo chỗ đó. Cho nên là gió với mây bay chỗ này chỗ nọ thì cái tầm nhìn ta sẽ rộng và thấy được cái bao la, và giờ cái bao la đó tâm của chúng ta cũng bao la theo. Cho nên khi làm việc căng thẳng mỏi mệt á, ta có thể tạo ra sự thư giãn bằng cách là ngước mặt lên nhìn bầu trời, rồi thấy những vần mây đang bay, gió đang thổi, đầm lòng như nó không giữ lại. Cho nên các cái hình ảnh của căng thẳng, áp lực, công việc, mỏi mệt, bế tắc, trở ngại, chướng duyên đó, ta hình dung nó giống như là mây đang bị bay, bay bởi sự tác động của gió. Và do đó ta cũng phải nghĩ rằng mình là gió, thổi đi những phiền não âm u này ra khỏi đầu của mình, ra khỏi cuộc sống của mình, ra khỏi cái hoàn cảnh mà mình đang bị dướng vào. Thì lúc đó ta mới thấy được hạnh phúc này là bao la. Nhưng mà không á, rất nhiều người sẽ mặc cảm rằng là tại sao cuộc đời của tôi nó buồn chán quá, ê chề quá. Hay bởi vì mình giữ cái vần mây đen ngoài, và trong khi đó bản chất của mây là phải bay, nhưng ta lại giữ nó một chỗ do chấp về cảm xúc. Phản vấn kế tiếp là: sao không là phù sa dâng mở màu cho hoa, có người tình nguyện trở thành bùn mà ai dẫm lên nó bị đều bị lún lút sâu hết chứ, nó không tạo giá trị cho ai, cho nên ta thấy nó ta ghét. Ngoài một số người bị chứng bệnh xương khớp phải dầm mình trong bùn để có thêm những cái khoáng chất hỗ trợ cho xương không bị loãng và những cái chứng bệnh đau xương khớp nó giảm đi thôi. Còn là những người bộ hành đang cắt những bước đi trên cuộc đời thì không ai muốn mình bị dướng vào trong sinh lầy hay là bùn hết á. Cho nên ta phải đặt ra một cái câu hỏi là: tại sao trong thời gian qua tôi thỉnh thoảng đã trở thành bùn, trở thành đất sét, trở thành dầu hắt mà ai đi trên đó đều bị dính hết chứ, hoặc là trở thành gai góc trên các con đường mà mỗi bước chân đi của khách bộ hành để lại những dấu chương đẫm máu. Tại sao ta đã tình nguyện như thế? Do áp lực gì? Tham sân, si chăng, sân chăng? Chứ tự đặt ra những câu hỏi. Tiền bạc chăng, danh vị chăng? Cứ đưa ra như thế thì tự động ta thấy là những cái hành động mà ta tạo ra những cái gai góc cho cuộc đời nó không đáng là mình. Mình không đáng làm như thế. Cho nên phải đặt ra câu hỏi: tại sao tôi không làm phù sa cho đất màu mỡ, cho hoa thêm xanh, cho cành thêm trái, cho sức sống nó được nhiệm màu? Làm như vậy thì cuộc đời nhớ ơn mình nhiều hơn, chứ mình trở thành một kẻ tiểu nhân, ích kỷ, nhỏ nhoi để làm cái gì? Mỗi khi nhắc tới không ai muốn nghe, hoặc là nếu có nghe đó thì cũng thể hiện một thái độ khinh bỉ, chán ghét, bỏ rơi. Cho nên thà là nhân tố tích cực, dầu có những dân trong thực khách, để mỗi thời gian sự sống ta được diễn ra đó, luôn luôn là tạo phù sa cho cuộc đời, để mọi thứ thêm sức sống và hạnh phúc, chứ đừng trở thành là những cái cản lực, những chướng ngại Phật cho người khác. Trong giai đoạn mà khi nước Việt Nam mình vừa trải qua các cuộc chiến đó, thì phong tỏa về kinh tế trong và ngoài, bên ngoài đó thì cấm vận, bên sông là ngăn sông cấm chợ, đã làm cho đời sống của con người hết sức là chật vật. Thì lúc đó báo chí đưa tin đó là trước cầu và sau cầu đó, luôn luôn có những người rải đinh để những xe vừa lăn bánh xuống khỏi dốc cầu là bị bể, sau đó chừng 200-300 mét là có một chỗ giá xe, thế là trở thành gai cho xe bị trở ngại, cho người ta tốn tiền, cho cuộc đời trở nên rắc rối, cho mọi sự lưu thông bị tắc nghẽn, và mọi bế tắc nó có thể diễn ra nếu người nắm tay lái không vững, tai nạn giao thông và chết một cách rất là oan ức. Thì chỉ vì được cái điều kiện giá một bánh xe này có được 5-7 ngàn đồng thôi. Do đó bài nhạc này đề nghị chúng ta hãy trở thành phù sa để cho mọi thứ nó được tốt. Chỉ cần phản phóng mình như thế thì tự động cái lương tâm của mình nó làm cho mình phải trở thành một người tích cực thôi, chứ không thể trở thành tiểu nhân. Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa? Bài ca thì nói những cái cung bậc thăng trầm, và việc sắp xíu nó như là một cái tiết tấu thích hợp hay hòa đó, thì nó tạo thành là một ca khúc hay. Cho nên ta hãy nên là điều kiện để tạo cho người khác có niềm vui và nụ cười, như là người ta đang hòa mình trong những ca khúc ấn tượng về nội dung với những giá trị tích cực. Cứ xem cái chất liệu nuôi dưỡng tình yêu đó sẽ làm cho tình yêu đó được nảy mầm của hạnh phúc, thì mỗi một cái lời ca tích cực nó sẽ vung bồi cho tình yêu này được chắp cánh bay cao. Rất tiếc là khi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc bài này đó, thì ta thấy cái không khí nó hơi buồn thôi. Chúng tôi chọn 5-7 cái điệu, cái giọng ca khác nhau, nhưng mà không thấy ai mà có thể ca nó hân hoan được hết á, là bởi vì do cái cách phổ nhạc buồn quá. Và hiện nay thì ta thấy những bài tình ca hay đó toàn là những bài tình ca thất tình không à. Chỉ có thất tình đó là một cái dưỡng chất để cho cái tình yêu trở nên hoang hoại hơn, đau khổ hơn, nhức nhối hơn, và ta cho đó là hay vì đã biết kích thích làm cho cái người nghe đó thưởng thức tiêu cực đó có cảm giác rằng là mình được người hiểu, ít nhất là thông qua bài ca này. Cho đó bài thơ này là đề nghị chúng ta đó là trở thành bài ca của tình yêu đôi lứa, tức là nó rất là hân hoan, tươi mát, trong sáng, tích cực, lạc quan. Chứ đừng có hiểu theo nghĩa đen của câu này rồi tới đâu mình ca tới đó. Ở công sở cũng ca, rồi trong trường lớp cũng ca, rồi trước khi ăn cơm cũng ca, thì ta nói mình hơi man. Yêu nói là cái chất liệu sống của mình nó phải là hân hoan tích cực, để mọi người quan sát hay là có dịp sống chung, sinh hoạt chung, làm việc chung đó, lòng cảm thấy hân hoan tươi mát như một tình yêu rạng rỡ chắp cánh bay cao. Có nhiều người có cái lực cộng hưởng tích cực lắm, chỉ cần sự có mặt của họ ở chỗ nào là làm chỗ đó nó bình an, hạnh phúc, tươi vui, mát mẻ. Có nhiều người đó, sự có mặt của họ giống như lửa, nó làm cho mọi người cảm thấy nóng bức, căng thẳng, mỏi mệt. Có người đó thì cái cộng hưởng từ trường của họ tỏa ra bên ngoài đó là một vùng hắc ám, mà những người giao tiếp với họ cảm thấy mê mờ, si ám, rồi tham sân dãy đầy đủ đó. Cái trường sinh học của mỗi con người rất là quan trọng. Cái đó nó được đánh dấu như là những cái vườn sáng và những cái ram tối sáng khác nhau, nó tạo ra cái tính giá trị trong việc chuyển hóa tâm linh. Vậy phản vấn thứ tư này rất là ấn tượng. Sao không làm mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Cái tính cách đặc biệt nhất của mặt trời đó là không có phân biệt. Ở dưới sự chiếu ánh sáng của mình là cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước, đất hay là sông, mà nó chỉ có một phần sự duy nhất là cứ chiếu thôi. Cho nên vạn vật đều được giá trị lệ lạc từ nó. Nó không phân biệt, không kỳ thị, không ưu tiên, không thiên vị, và nó là một cái quy luật của cán cân công bằng trong quy luật tự nhiên. Và khi áp dụng ở trên đời sống đó, thì nó là cái cán cân công bằng của xã hội. Và cái hạt nắng của nó hết sức là vô tư chiếu soi, mọi vật đều nhận được cái sự lệ lạc của nó. Con người mà biết tắm nắng mỗi ngày chừng 50 phút đó thì xương cốt khỏe mạnh lắm, ít bị ung thư, nước da nó không bị trắng xanh, và nó thể hiện có một sức sống. Nên tắm nắng là một sức khỏe. Còn cây cối mà có được cái cơ hội tắm nắng vào buổi bình minh á, thì cái sức sống nó sẽ tươi mát hơn, dược lực tốt sẽ tăng trưởng hơn, cái màu xanh của nó sẽ đậm hơn. Ta để những cái cây xanh mà trong nhà nó không tiếp xúc được ánh sáng trực tiếp của mặt trời đó, vài ba ngày nó héo à. Rồi khi ta để với ngoài trời, cũng là cái lẵng hoa dưới có nước mà để ngoài trời đó thì mà cái độ mát mẻ và ánh sáng nhiều đó thì nó sẽ làm cho hoa này nó, cái cây nó tươi mát hơn. Do đó hãy thực tập tâm vô tư, không thiên vị, rất là khách quan, có ý niệm được công bằng xã hội, và do vậy đó mọi ứng xử của chúng ta nó luôn luôn là một chuẩn mực cho người khác noi theo. Cái nào xứng đáng được thưởng đó, thì nên làm cái việc đó. Ta không nên chạy theo cái chủ nghĩa lý lịch, vì cái quá khứ của người cha, người ông, người chú của người đó, mà ta hãy xem người đó trong cái mấu chốt của hiện tại. Tức là tự tạo cơ hội cho tất cả mọi thứ được vươn lên một cách rất là công bằng. Cũng giống như đồng ruộng, ta thảy một nắm thóc xuống dưới cái độ ẩm của nước và không khí và ánh sáng mặt trời, vài ba ngày sau thì lúa mạ sẽ có mặt, vài ba tháng sau thì cho hạt, sau khi trải qua một giai đoạn kết bông. Và bầu trời cũng như thế, nó là một cách rất là đồng đều. Đôi lúc ta thấy dưới một cái không gian nào đó của mặt trời đó, nó có những vườn mây, và đừng vì thế mà nghĩ rằng là ai đang tồn tại ở dưới vườn mây đó là bị mặt trời phân biệt đối xử, không chiếu ánh sáng đến. Bản thân mặt trời thì không bao giờ có suy nghĩ như thế, do những cái tác động tiêu cực xấu từ một cái bối cảnh điều kiện nào đó mà ta có cảm giác rằng là mặt trời ứng xử không có công bằng. Nhưng thực tế nó rất là vô tư. Những giọt nắng được nó tỏa chiếu khắp mê đó rất là công bằng và đồng đều. Làm cha mẹ, thầy cô giáo, những người đóng vai trò quan trọng trong các công ty xí nghiệp, các tổ chức xã hội, các hội đoàn tôn giáo và dân sự, các tổ chức chính phủ, các quốc gia và các liên minh, các khối vân vân, mà có được cái tâm như là mặt trời gieo hạt nắng vô tư đó, thì tất cả các thành viên chắc chắn sẽ hứng lấy được những giá trị diệp lục của hạnh phúc. Câu thứ 9 là cái câu nó có hai nội dung cần phải được tách lập thông qua cùng một cái công thức phản vấn. Và sao không là bão là giông, đó là với một. Với thứ hai là ánh lửa đêm đông, tức là những người quân tử, những bậc anh hùng, những người chân chính, những người đã có rất nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời, cho tinh thần vô ngã và vị tha đó, biết rất rõ tại sao ta phải làm thế, sống như thế. Bởi vì ta biết rất rõ ta không thể là bão là giông cho cuộc đời, cho bất cứ ai. Có rất nhiều hành vi, lời nói, việc làm, tư duy của chúng ta như là một cơn bão lốc đi ngang qua cuộc đời của người khác, làm họ té ngã, tai biến mạch máu não, ngã quỵ, khổ lao. Nhất là những cái lời nói mà tính cách là một cái giá bằng ba cái tát đó, thì làm cho người khác sống trong cái nỗi phập phồng, khủng hoảng, sợ hãi, không biết là khi nào cái tát nó sẽ có mặt, nó có từ cái hướng nào, cái cường lực, cường độ và cái tốc độ của cái tát nó ra làm sao. Nội chừng đó những sự tưởng tượng thôi đã làm cho người ta có cảm giác đau, mặc dù không có cái tác nào đang diễn ra cả. Rất nhiều người trong chúng ta đã gây bão giông cho người khác bằng những câu nói chửi bới, quyền rủa rất là cay độc hoặc là hô dọa, mà làm cho rất nhiều người phải thắt điên bát đảo và thậm chí là điên loạn, bởi vì nghĩ tưởng rằng là nó sẽ là sự thật, bởi vì trong cuộc đời đã từng có nhiều sự thật như thế. Và ta không nên tạo ra những hành động bão giông thực tế bằng lời nói, việc làm của mình trong các mối tương quan. Cho nên ta phải nhớ là không là bão, không là dông. Bởi vì ta biết rất rõ cái đó ta phải chịu lấy hậu quả của nó ở hiện tại hay là trong tương lai. Bão và dông sẽ làm cho cây bị ngã, nước bị ngập, bệnh tật gia tăng, sự sống bị đe dọa, chết chóc sẽ đến. Và nó như là một ác mộng trong cuộc đời, nó như là tên quỷ diệt, và nó là kẻ thù số một của hạnh phúc. Cho nên không dạy gì ta trở thành dông bão của ta, hoặc là góp phần tạo ra dông bão cho người khác. Phải nói không với tính cách tạo dông bão, dù là vô tình hay là cố ý. Và với thứ hai rất ấn tượng, sao không là ánh lửa đêm đông? Nếu phải có một sự lựa chọn giữa đêm đông và ánh lửa đó, tốt nhất đó, ta nên tình nguyện trở thành ánh lửa. Thứ nhất là nó có khả năng thắp sáng cho người ta không bị té ngã tai nạn, hoặc là có thể làm được những công việc cần làm. Và thứ hai đó là nó có cái chức năng làm ấm, sưởi ấm lòng, làm cho các cơn lạnh lẽo nó được tan đi hết. Trong đêm đông mà có được một ánh lửa sáng như thế là sướng vô cùng. Ánh lửa của đèn pin chỉ tạo ra cái sáng, ánh lửa của đèn tiếp, đèn tròn cũng tạo ra được cái sáng chứ không tạo ra được cái sức ấm. Còn là ánh lửa từ củi hay từ nhiên liệu đó thì ta thấy nó khác hoàn toàn. Vừa có chức năng sáng, vừa có chức năng làm xua tan đi cái cơn lạnh về đêm, nhất là trong đêm đông là lạnh lẽo vô cùng. Trong đây đó các mối quan hệ thì ta thấy là đêm đông có mặt dày đặc những bế tắc, những nghi kỵ, những khủng hoảng, những hiểu sai, những cái tác động tiêu cực đã làm cho băng đá đã có mặt trong các mối quan hệ. Nhiều người không thể nào giao lưu được với nhau là bởi vì băng đã đóng trong tim của họ, trong hành động, trong lời nói, trong giao tế. Và là Phật tử ta hãy tình nguyện trở thành một ánh đuốc tác động trực tiếp cho các cái băng giá trong đêm đông đó được tan ra, để cái mối quan hệ bế tắc nó được trở thành là hòa khí trở lại. Một phản vấn khác: và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung? Xanh đây là động từ, tức là làm xanh đó, tức là cố gắng phát nguyện trở thành là một mầm sống cho những bế tắc, một mầm sống để có thêm những hy vọng mới, một mầm sống để cho mọi sự đâm chồi nảy lọc ở những chỗ đang bị bế tắc quá nhiều. Chứ giờ đừng trở thành là gai góc, cổ quan, vật vô dụng, sỏi đá vô tri vô tình, mà trở thành hạt giống để cho nó có sức sống trên mảnh đất phù sa. Và nhất là mảnh đất này là đất mẹ, tức là cả quả đất rất to lớn, rất bao dung. Cho nên ai đã từng là gai gốc hay là miễn chai, kẽm gai thì hãy tự mình điều chỉnh để trở thành là một hạt giống trên đời sống hạnh phúc của cha mẹ chúng ta, trong gia đình mình, hay trên quê hương đất tổ, ở trên quả địa cầu này. Tức là tạo sức sống cho mọi giá trị để được nảy mầm sinh tươi. Như trên cuộc đời này ta thấy có nhiều quốc gia, có nhiều chủ nghĩa đảng phái đó, không trở thành hạt giống mà trở thành là rocket. Mấy năm trước rocket đó đã bắn tan nát hai tượng Phật cao nhất ở Afghanistan, như là những di sản văn hóa thế giới còn lại ở đất nước này, mà vốn trước đây trước khi có mặt của Hồi giáo nó là một đất nước đạo Phật. Rồi cuối năm 2008 ta lại nghe một sự kiện đau lòng nữa, cũng tại Afghanistan. Chính quyền quân phiệt Taliban ra lệnh thiêu hủy và bắn phá tất cả các di vật khảo cổ có gốc rễ Phật giáo đang được tôn thờ trong các viện bảo tàng trên quốc gia này, vì xem đó là sự phản lại nền văn hóa Hồi giáo cực đoan. nó là mê tín, là dị đoan, vân vân. Là hạt giống thì nó biết bao nhiêu là sự xanh tươi, mà có người lại không muốn, định nguyện trở thành là miền tự sát. Đi tới đâu là gieo khủng bố, loạn lạc, đau thương tăng tốc tới đó. Có thân thể, có sức sống như thế này không muốn, muốn trở thành là chết để nổi danh với cuộc đời, nổi cho cái tôi vô mi, vô minh, si ám, sân hận, thù hằn. Cái hạt giống của hận thù đó nó sẽ làm cho sức sống bị chết đi. Chỗ nào mà có hạt giống của nó là chỗ đó có nỗi khổ, niềm đau và bế tắc. Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Đây là một cái khát vọng rất là giản đơn và chân thành. Nếu là hoa, tôi sẽ là một loài hoa quý. Nếu là chim, tôi sẽ là gì đó? Tôi sẽ là một câu trắng. Một câu trắng là tượng trưng cho hòa bình, tượng trưng cho hạnh phúc, tượng trưng cho sự thanh thản ở trong cuộc đời. Chứ đừng là cái con quạ, nhiều người phải bị ác mộng không? Hay là con diều hâu. Đàn chim nó cũng có nhiều loại. Nếu là đàn chim kinh kênh đó, thì nó đi tới đâu là sức sống bị quỷ diệt tới đó. Gà, vịt, thắt đàn, lạc mẹ. Cho nên trở thành đàn chim sẻ hay là đàn chim khách đó, tiếng gọi của nó vào buổi sáng đó, như là đồng hồ báo thức cho mọi người thức dậy. Và nghe tiếng ríu rít của nó là người ta cảm thấy nó hân hoan, nhộn nhịp của một ngày mới. Đây là một tinh thần Bồ Tát. Ta có thể phát nguyện tương tự: tôi sẽ là một ly nước cho người khác đỡ khát, tôi sẽ là một chén cơm cho người ta no lòng, tôi sẽ là bộ áo ấm cho người ta bớt lạnh, tôi sẽ là một cái đùi dẻ cho bàn thờ hay là những vật bị dơ được lau sạch, tôi sẽ là các viên gạch cho mọi phương tiện giao thông và con người đi trên nó, tôi sẽ là nhịp cầu để nối kết hai bờ của sông. Nói chung là cái tính cách dấn thân tạo ra một sự thành công đó, nó đòi hỏi đến tính tiến trình hy sinh. Cũng giống như cây chuối đó, cho được một cái bù chuối gồm có nhiều nải thì toàn bộ dưỡng chất ở gốc, ở thân, ở những cái tàu bè của nó là bị mất hết. Cho nên sau khi bù chuối này được người trồng nó chặt đi đó, thì vài ba tháng sau nó sẽ chết, thân tàn ma dại. Và như vậy chủ nhân của nó cũng sẽ chặt trước. Nhưng mà trước khi nó chết, nó là cho đâm trò nảy lọc khoảng 2-3 cái chú con. Đó là nó truyền sức sống cho những đứa con của đó, và đó hy sinh. Và giá trị hy sinh của nó rất hay, là để lại cho cuộc đời một buồng chuối nhiều nải chuối ngon. Phải trở thành đàn chim mang cái cách là đóng góp cho một buổi bình minh. Nhưng mà đàn chim nó mà hót lên vào lúc 2 giờ khuya là người ta ghét liền rồi. Vì người ta phải mất ngủ. Cho nên cái nhiệt tình của chúng ta nó phải đặt đúng chỗ, đúng thời, đúng tình huống, đúng người. Nhiệt tình mà không có trí tuệ đôi lúc nó dẫn đến sự phá hoại. Sao không làm mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Lời phỏng vấn này được lặp lại một lần nữa để xác định rất rõ là đóng góp của chúng ta đó chỉ là cái gì đó rất là nhỏ bé, nhưng phải là công bằng, phải là vô tư, không thiên vị, thì cái giá trị của nó mới thật sự được hiểu, như là trong Phật giáo đã gọi vô ngã và vị tha. Còn phần lớn chúng ta chỉ làm theo cảm tính thôi. Ai biết nghe mình, tuân phục mình thì mình tạo ưu quyền, rồi cái tính cách thiên vị cho người đó. Còn những người nào kháng cự lại ta, không nghe lời ta đó, thì ta xử cho chết, lợi trừ, tiêu diệt, vân vân, không còn vô tư nữa. Nhìn chung thì bài thơ khát vọng của thi sĩ Đặng Viết Lợi được nhạc sĩ Phạm Minh Tấn phổ nhạc đó là một bài thơ hay, mang mát các cái tư tưởng nhập thế của Phật giáo, tinh thần rộng lượng dấn thân của những người tu học theo Bồ Tát hạnh. Mỗi người chúng ta chỉ cần làm được một trong những cái lời đề nghị đó thôi là cuộc đời này là hoa trái hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi. Sống như là đề sông, sống như là đồi núi, sống như là biển rộng, sống như là gió mây, sống như là đàn chim ríu rít buổi bình minh, sống như là hạt giống tươi tốt, sống như là phù sa màu mỡ cho ruộng đất và cánh đồng, sống như là mặt trời gieo những hạt nắng vô tư sẽ làm cho chúng ta trở nên có giá trị. Chứ điều quan trọng là đừng tưởng rằng tất cả những nỗ lực sống như thế là cho người khác, cho cuộc đời, mà thực ra là cho chính mình. Khi mình nhận thức những giá trị đóng góp, các cái phước báo, những công đức mà ta làm nó không phải cho ai hết, cho mình đó, thì không dạy gì mà mình trì hoãn cái việc làm, không dạy gì mà đi ganh lặng với người khác, không dạy gì mà bỏ lại những cơ hội để cho mình được hoàn thiện sớm. Thì đó là cái tinh thần đóng góp rất vô ngã của những người con Phật. Cuộc đời có biết đến hay không không quan tâm, mà quan trọng là qua các hành động dấn thân vô ngã của mình, cuộc đời được cái gì, con người đối tượng được chúng ta quan tâm được cái gì lệ lạc. Các suy nghĩ và ứng xử như vậy sẽ giúp cho chúng ta trở thành là người cao thượng, và nó không còn là một khát vọng nữa, mà nó là chính hạnh phúc của cuộc đời. Và hạnh phúc đó có mặt khắp mọi nơi nếu chúng ta có một tầm nhìn, có một tấm lòng, có một nỗ lực, có một quyết tâm và có một cam kết để biến nó trở thành là chính mình ở trong cuộc đời này. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-863-2991, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.